những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào trở lại đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài, và cũng đồng thời gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Hoàng Thủy ngày hôm nay, và Bích Ti xin kính mời quý vị gọi vào những số phone căn thủ của đài để góp ý cùng với lá thư của anh Thành Lê ngày hôm nay. Bích Ti cảm ơn nhiều. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì cô Bích Ti nhờ Hoàng Thủy có thể nhắc lại cái trường hợp, cái lời tâm sự của anh Thành Lê được không ạ? Để cho quý vị nào chưa có mới mở ra mà chưa nghe được á.
Dạ, thưa quý vị thính giả, số điện thoại để gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoàng Thủy xin phép tóm tắt lại lá thư của anh Thành Lê. Anh Thành gửi một lá thư cho cô Bích Ti như thế này. Lấy nhau, hai vợ chồng lấy nhau là khoảng gần 10 năm rồi, có hai đứa con, một trai một gái, khoảng một đứa 8 tuổi và một đứa là 6 tuổi. Anh Thành biết về quá khứ của vợ, nhưng mà vì để cho gia đình mình chấp nhận nên ảnh đã giấu cái quá khứ không tốt đẹp của vợ mình, và gia đình cũng đã làm cho cả hai vợ chồng một cái đám cưới rất là đẹp. Lúc đầu thì vì biết ơn người vợ rất là tốt, nhưng mà càng ngày thì bắt đầu có những cái đòi hỏi và càng ngày càng quá đáng. Người vợ vẫn đi làm về và nấu cơm cho chồng và các con, nhưng sau đó thì chị lại đi hẹn hò với bạn bè, lúc thì đi shopping, lúc thì đi nhảy nằm. Anh Thành thì không có thích mấy cách ăn bận của vợ mình, là bận thì đầm ngắn mà áo thì trễ cổ. Và gần đây vợ anh còn phải đi sửa sắc đẹp, sửa ngực, cắt mắt, cắt môi. Điều này cũng khiến cho anh bắt đầu không còn có cảm giác, nhất là những lúc mà chăn gối với vợ mình nữa. Hiện tại bây giờ anh đang trong một cái tâm trạng là không biết phải làm sao, tại vì anh vẫn còn thương vợ, nhưng mà anh không biết là làm cách nào để mà vợ mình có thể ở nhà mà với mình, với con mình, mà cứ không phải đi ra ngoài chơi với bạn bè nữa. Thì nếu quý vị nào có đóng góp ý kiến, xin mời gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả đầu tiên của phần 2. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Ồ, hai chị Quảng Xuân. Trời ơi, chị đi chơi về rồi đấy phải không, chị Quảng Xuân?
Dạ, về lâu rồi thưa chị Bích Ti, khỏe ạ.
Dạ.
Chào chị Bích Ti, chào Hoàng Thủy.
Dạ, xin chào Quảng Xuân.
Mấy dạo này cũng không có tâm trạng mà cũng hơi lu bu, thành ra không có gọi vào tham gia chương trình được. Bữa nay dạ. Thì hồi nãy nhờ Hoàng Thủy nói một câu về không chị Quảng Xuân gọi vào tham gia những chương trình. Thật sự thì tại vì hôm nay muốn chào chị Bích Ti một tiếng đầu năm. Hình như hai chị em mình không nói chuyện nhau 2 năm rồi đó.
Ôi dạ, đúng 2 năm chị ơi.
Dạ,
nhưng mà chị đi chơi qua 2 năm, chị đi chơi có nhiều nơi chắc cũng vui lắm, mà đi như vậy thì nó relax cái đầu của mình lắm chị. Vâng, mà
dạ,
người
nó
thoải mái thì mình sẽ được cái sức khỏe.
Dạ, cũng rất vui là thấy có những chương trình bị rơi rụng, bị vì lý do nào đó thì người phụ trách chương trình thì vắng mặt, không có tham gia, không có xuất hiện trên đài. Thành ra cũng buồn buồn, trong tương lai thì hy vọng chương trình của chị Bích Ti cứ trường tồn như thế mãi để cho những cái tơ lòng được gỡ rối.
Dạ, thật sự ra là tại vì mình thương mến Bích Ti, không hiểu sao mà cũng có nhiều người hỏi ủa cái nguyên do gì mà chị Bích Ti giữ cái chương trình này lâu quá vậy, rồi chương trình này sao chị Bích Ti lại vào chương trình này, chị Bích Ti làm thơ văn mà thơ đấy nọ ngâm thơ mà sao lại quá. Bích Ti thật sự nên hỏi như vậy, Bích Ti cũng xin không biết đường nào mà trả lời hết.
Không, thật sự thì cuộc sống mình đó là muôn hình vạn trạng lắm, nhưng mà chuyện tình yêu, chuyện gia đình thì nó ngàn năm trăm năm nó cũng bao giờ nó cũng mới, lúc nào nó cũng sẽ có những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề để cho thính giả chút tâm sự hoặc gửi gắm để nhờ quý vị thính giả. Thật sự thì thính giả nghe cho ý kiến cũng chỉ là khách quan thôi, mà không có hiểu hết vấn đề bên trong cái người trong cuộc. Rồi đôi khi có những cái đóng góp rất là dễ thương, rất là hay, thì để cho những bức thư, những cái người trong cái tâm trạng đó họ sẽ làm được cái gì thì làm. Giờ Quảng Xuân chỉ có một cái ý kiến nhỏ như thế này về với bức thư của anh Thành, thì Quảng Xuân nghĩ như vậy nè. Tại vì anh nói thì mình sẽ đoán, người đoán dày, người đoán nọ, nhưng mà mình cũng không cần phải hiểu chính xác là cái quá khứ của cổ là gì. Mình nghĩ chỉ cho nó lăn tăn cái đầu đúng không? Nhưng mà ảnh ta chấp nhận cái quá khứ của người vợ để, tức là làm đủ mọi cách để cho gia đình chấp nhận, thậm chí nói dối để có một cái đám cưới hoàn hảo để có thể sống với chị 10 năm nay và được hai đứa con rất là đẹp. Một gia đình điểm 10, nếu mà Quảng Xuân nói theo cái từ mới giờ là điểm 10, tức là có nếp có tẻ đầy đủ hết. Dạ. Thì bây giờ nếu mà anh trong gia đình hai vợ chồng cùng đi làm, nói chung là gia đình có một cái cuộc sống ổn định đó, có một mái nhà rồi có hai đứa con, thì anh nói rằng anh còn thương vợ, cho dù chị có đời sống không được như mong muốn, anh đã biết chị như thế, có cái quá khứ không tốt, có nghĩa là chị cũng đã có cuộc sống thả rất phóng khoáng như vậy. Trong cái ăn mặc cho đến cái xử sự thì anh đã chấp nhận rồi. Thì bây giờ anh cố gắng thử một lần nữa. Bây giờ ha, Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, có lẽ anh là một người không phải là hoài cổ, nhưng mà anh là một người đàn ông chín chắn và đứng đắn. Anh thích cái gì nó nghiêm túc, cái gì nó kín đáo. Người phụ nữ, nhất là đối với người phụ nữ Việt Nam mình, thật sự Quảng Xuân qua trên nước Mỹ này cũng sốc lắm nhiều. Thấy ra đường thấy nhiều cô mặc hở hang lắm cơ. Áo thì thấy trơn trụi á, mình không quen. Nhưng mà Mỹ á, mà họ rất đàng hoàng nha, không phải họ không đàng hoàng đâu, họ mặc đồ, họ cũng đi chơi mà. Còn khi họ đi làm công sở thì khác. Thành ra đôi khi mình cũng không hiểu cái ngọn ngành câu chuyện của anh kể về vấn đề nhiều khi cái gu ăn mặc. Có nhiều người bạn ở phương mặc đồ rất là phóng khoáng, rất là buông, không biết nói sao á, nhưng mà chỉ cần cúi xuống một cái nhích một chút xíu là coi như là cả thế giới này muốn sụp đổ hết. Mà như vậy bây giờ chị đi làm về, chị vẫn nấu cơm cho chồng con, rồi chị cũng có nhu cầu đi chơi. Thì bây giờ nếu anh, rồi bây giờ anh cũng mất cái cảm giác với người vợ khi mà chị sửa sắc đẹp mà đã không hỏi ý kiến anh. Cái này thì mình thêm nha, chứ mình không biết có hỏi ý kiến hay không. Tại vì đôi khi cái người vợ đó, ở đây không phải mình vợ của anh Thành đâu, rất nhiều người phụ nữ trên sống ở trên đất Hoa Kỳ này nè, tự nhiên thấy mình là thiếu tự tin, muốn giao tiếp, muốn có sự thu hút từ người đối diện, cây đi sửa lum hết và không có trao đổi với chồng, mà cứ nghĩ là sẽ hấp dẫn hơn, đẹp hơn dưới mắt người đối diện. Có người chồng thì rất là thích, rất là khuyến khích vợ, nhưng cũng có người là họ cảm thấy đây không phải vợ mình nữa. Thì thôi, nếu mà anh đã yêu chị từ cái quá khứ, từ cái khó khăn trong 10 năm mà anh không có cảm hóa được chị với cái đời sống, với cái tính cách của anh mà chị không thể nào nghiêm túc như anh được, thì bây giờ Quảng Xuân có một cái ý như vậy. Chị có bao giờ làm những chuyện gì lỗi lầm với chồng chưa? Ví dụ như là đi chơi, mặc dù đi chơi hẹn hò với bạn hay cái gì gì đó, tới ngày đi với bạn rồi, nhưng có đã có người thứ ba không? Có ngoại tình không? Có bỏ bê con cái không? Biết là không có hoàn thành, tức là một cách tuyệt đối như anh muốn, nhưng mà thì anh hãy hướng. Bây giờ anh tổ chức những cái cuộc đi chơi với chị đi. Để ví dụ như những cái ngày rảnh, những ngày nghỉ của chị hay là của hai đứa nhỏ, thì hãy tổ chức những cuộc đi chơi với nhau. Rồi nếu thật sự chị còn tình yêu với anh á, thì nó sẽ có một cái chút xíu thay đổi hay không. Còn nếu mà thật sự chị không có mơ, không tơ tưởng, không đồng ý, thế dù chồng đề nghị gì cũng không chịu, là cái đó hãy coi lại là vấn đề khác nữa. Mà một khi người ta đã không đồng sàng dị mộng rồi thì cũng khó lắm. Nhưng mà có một cái điều may mắn là anh vẫn còn thương chị, thì hãy dùng cái tình thương đó cảm hóa chị một lần nữa. Hãy quên đi cái khuôn mặt của chị, hãy quên đi cái thân hình mà giống như là bơm sữa gì đó. Chị, anh vì con cái đã. Thì mình ngồi xuống mình nói chuyện với nhau. Ví dụ tối vợ chồng về, những lúc nào mà chị không có đi chơi ở nhà, thì anh nói hết tất cả những cái gì mà anh suy nghĩ trong đầu 10 năm qua. Anh nói anh vẫn thương em hay gì đó, cái này Quảng Xuân không thể nào mà thị phạm được đúng không. Thì anh hãy nói với tới cả tâm mình, rồi coi thử coi có chút xíu gì để coi ý tại sao chị lại sẽ sống như vậy, tại sao chị muốn vậy, tại sao chị sửa sắc đẹp như vậy. là chị có những cái mối quan hệ ở ngoài, đi chơi suốt, thích đi chơi hơn là thích ở nhà. Thì ở nhà có một cái gì đó phải quyến rũ, phải cuốn hút chị thì chị mới ở nhà, đúng không? Còn nếu với cái người ta nói giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời, mà thật sự anh cố gắng anh không làm được gì nữa hết, thì lúc đó anh hãy quyết định. Chứ thính giả cũng chỉ có thể nghe từ một phía, còn cái tính cách của chị thì mình cũng mới chỉ nghe vậy thôi. 10 năm trôi qua với hai mặt con như vậy, không có ai muốn có một cái kết thúc là không đẹp, là nắm tay nhau, chia tay nhau, ra tòa ly dị, không có. Bởi vì chị khuyên rằng là nếu với tình yêu anh đang có dành cho chị, 10 năm trôi qua đã dành, đang dành, và anh hãy cố gắng thử một lần nữa xem sao. Anh nói hết tất cả những suy nghĩ giống như trong cái bức thư mà anh đang kể cho chúng ta nghe đó. Nhưng mà nói theo một cách khác thì để xem coi chị sẽ trải lòng như thế nào với anh. Rồi anh sẽ bữa nay thôi, holiday này hay là spring break tới nè, mình đi chơi, mình đi đây đi đó đi chơi, thì hâm nóng lại tình yêu rồi. Chứ không biết Quảng Phương thì chị nghĩ là cái này cũng không có gì quá khó, nhưng mà chỉ cần anh mở lòng ra một chút xíu để hiểu chị hơn, và để coi, và chị cũng cần hiểu anh hơn. Thì Quảng Phương có bấy nhiêu lời, và cũng rất là cảm ơn Betty và Hoàng Thủy đã.
Chị Quảng Xuân nói làm cho Betty có một cái idea như thế này là có thể là nhiều khi mình mới có nghe một chiều thôi, thế không mà anh Thành Lê này nhiều khi anh cũng anh là người có thích sống trong gia đình đó, thành ra anh không có thích đi chơi, nhưng mà nhiều khi người vợ họ lại thích đi chơi. Thật ra có thể là đi chơi một vài lần trong một tháng thì cũng được, chẳng hạn như vợ chồng đi chơi đâu rồi dẫn con đi ăn đi uống ngoài hoặc là đến nhà bạn bè chơi chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ anh Thành Lê có lẽ là một người không muốn đi ra ngoài đường đó, thành ra người vợ họ mới đi một mình, phải không chị?
Dạ đúng rồi, tại vì 10 năm không phải là một thời gian ngắn đâu thưa chị Betty. Thường thường cái đời sống hôn nhân gia đình nó ở 5 năm đầu là cái thời gian thử thách đó. Anh vượt qua được 5 năm là giỏi lắm. Có nhiều cặp thương nhau chờ đợi nhau hết năm này tháng nọ, vừa cưới nhau xong về năm sau chia tay rồi, bảo là vợ mộng, không thể nào tiếp tục được nữa, này nọ. Thật ra mình nghĩ rằng 10 năm là cũng tốt lắm đó. Anh hãy cố gắng thử một lần nữa. Còn cái khó nhất mà hồi nãy chị Tư cũng có đề cập đó, khó nhất bây giờ là đã lỡ sửa thành một người hơi khác rồi, đôi khi ngồi nằm gần cũng có cái cảm giác gì. Cái này ba má nhìn không ra, sao tôi nhìn ra không biết.
Còn biết được Betty có một người quen đó, thì ông ta có nói là, chị Betty biết không, tôi thấy theo kinh nghiệm tôi năm nay gần 80 rồi, thì tôi thấy là như thế này nè, cứ vợ chồng mà lấy nhau á chỉ có hạnh phúc trong vòng 4 năm đầu thôi, chiều chuộng này nọ với nhau đó, vui vẻ với nhau 4 năm đầu, thì 4 năm sau thì chán nhau, tự nhiên chán nhau.
Bây giờ phải tìm cái gì đó hâm nóng lại xíu xíu. cái mà người đời thường nói rất chính xác là có tìm được hạnh phúc đã khó, mà giữ nó lại càng khó hơn. Giống như xây một cái nhà thì đã khó rồi, nhưng mà để bảo quản nó, để gìn giữ nó cho nó không có xuống cấp thì nó lại càng rất khó. Do đó bạn Xuân cũng chúc cho anh Thành tìm lại được cái niềm vui, đã chịu đựng được, đã giấu giếm được cái quá khứ thì thôi, cũng cố gắng xíu nữa coi sao. Dạ, thì bạn Xuân xin chúc sức khỏe chị Betty, Hoàng Thủy, và mong được nghe lại tiếng nói chị Betty trong tuần sau. Quảng
Sơn
chào.
Dạ, Betty cảm ơn chị Quảng Sơn, mong chị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình nghe chị nhé, rồi có ý kiến đóng góp nha.
Dạ, và cũng mong là tuần sau chị Quảng Sơn sẽ gọi vào, cũng được nghe tiếng nói của chị Quảng Sơn nữa.
Cảm ơn em rất nhiều, Hoàng Thủy, rất là đáng yêu.
Chào cảm ơn chị Quảng Sơn.
Xin chào chương trình.
Dạ, bye chị.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello. Hello.
Dạ xin chào, xin chào quý danh ạ.
Dạ quý danh là ẩn danh ạ.
Ẩn danh là
dạ chào cô Betty, chào
dạ Betty chào chị. Dạ vâng, dạ. Chị ẩn danh vâng, chắc là
theo như cháu thì cháu không có dám bày mưu cho ai hết, nhưng mà cháu đọc trong báo thì cháu mới thấy câu chuyện cũng tương tự vậy á. Cháu nghĩ là anh này phải dùng độc chị độc. Thì một hôm nào muốn find out ra vợ phải đi đâu mỗi ngày như vậy, mỗi tối, mỗi đêm như vậy, muốn find out ra. Thì một hôm nào nhờ người trông hai đứa trẻ, anh ta cùng đi với bạn, đi một chiếc xe khác, không đi chiếc xe nhà, nhưng mà đi với bạn, đi rình, đi coi là mỗi đêm cô ta đi đâu. cứ theo dõi vài ba đêm như vậy rồi em khám phá ra là cô ta đang có ngoại tình, hay là cô ta đang có một cái chương trình gì, hay là có một cái nghề nghiệp gì đi làm đêm. Cái đó thì anh ta chưa biết là lối sống của vợ tại sao sửa sang nhiều quá, tại sao thay đổi cuộc sống nhiều quá. Trong khi đó là bây giờ những người có gia đình lâu như vậy thì thường là họ biết á, là những đứa trẻ, cái thế hệ mới bây giờ nó rất là cần cái tình cảm của gia đình. Nó rất là cần cái tham của cha mẹ, của ông bà, của những người ân nhân trong gia đình. Nếu mà họ không dành thời gian cho những đứa trẻ thì nó cứ lên máy móc, nó bấm 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 suốt. Nó vừa hại cổ, hại mắt, hại sức khỏe và tâm thần là đủ thứ. Sau này thì cái xã hội bây giờ nó đang trên đà vào ai nấy vào cái máy hết, chúi đầu vào máy hết. Nhưng mà anyway thì theo như cô Bitty thấy đó, họ lập gia đình đã 10 năm rồi. Thì họ cũng chưa hiểu là tại sao lối sống của vợ bây giờ đã không phải là người sống cho gia đình nữa, mà là sống đêm ngoài đường nhiều hơn. Đó, cho nên anh ta phải, chắc có lẽ phải, cái này không phải là dùng mưu chỉ dập ảnh, nhưng mà ảnh nên là dùng độc trị độc. Ảnh phải nói là hôm nay tới phiên anh, có công chuyện anh phải đi, em là người trông hai đứa trẻ, anh phải đi công chuyện. Nhưng mà nếu mà cô ta vẫn đi á, thì anh ta vẫn nhờ bạn bè đi theo để rình, hoặc là có cái kế đó, sau đó ngồi xuống nói chuyện mới biết là lối sống của vợ như vậy. Thì sau này có lẽ là nếu mà tiếp tục như vậy là em phải trả cái giá rất là đắt, khi mà gia đình ta mạnh ai nấy sống là lúc đó em phải trả cái giá rất là đắt. Sau khi họ đã có một cái cuộc hôn phối đàng hoàng mà họ không biết trân quý, thì bây giờ sau này họ sẽ phải ân hận rất là nhiều. Cảm ơn cô Bitty nhé. Thank you, bye.
Dạ vâng, cô Bitty cảm ơn, không biết gọi bằng cháu hay gọi bằng cô đây nữa. Vâng, nhưng mà thôi cũng cảm ơn em rất là nhiều nhé, đã nghe chương trình và
tiếp tục nghe ý kiến thêm của người khác, cô Bitty ơi. Dạ vâng.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, chúc em gia đình lúc nào cũng vui khỏe.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa gọi vào tham gia chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ, xin phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, dạ, xin cho biết quý danh đi thưa anh, dạ, Bitty nghe đây.
Dạ, chào cô Bitty, chào Hoàng Thị, mình tên là Lộc.
Dạ, xin chào anh Lộc.
Nghe cái chương trình này thì mình cũng có góp ý, thì không phải là góp ý, nhưng mà có cái trong cái câu diễn đạt của mình nó không có được suôn sẻ, coi như là nhiều khi nó cũng nghe hơi chói chói chút. Thì mong các khán giả cũng thông cảm bỏ qua, mình chỉ nói thật cái lòng mình thôi. Hoặc là mình cũng có mấy người bạn cũng đã từng coi như là có vợ cũng tương tự như là cái cô đó, thì mình cũng nói lên thôi, thay cho mấy người bạn đó. Cái thứ nhất thì mình nghe cái lá thơ á, thì mình nghe cái anh này á, ảnh nói về anh này thì anh nói là vợ có quá khứ không tốt đẹp, không đúng. Cho dầu có quá khứ tốt đẹp, mình đã chấp nhận lấy rồi, mình không nên coi như là vì một cái lý do để biện minh cho hành động mình là cao thượng, hoặc là cái cô đó không đúng, hay dân không nên dùng cái từ đó trên cái, không như không nên diễn đạt vợ mình cái quá khứ không tốt đẹp. Ở Việt Nam mình hồi xưa có câu thì nói ra có vẻ là nó không nó hơi bề bạ, chẳng thà lấy điển làm vợ chứ mai lấy vợ làm điển. Một khi mình đã chấp nhận mình lấy rồi, đừng bao giờ nghĩ tới cái quá khứ của cái người vợ của mình ăn đời ở kiếp, ngay bản thân anh ta cũng chưa thật sự là đúng. Đó, cái đó mình nói trường hợp anh ta. Còn mình nói về cái trường hợp mà sửa ngực đó, thì mình nói chung chung thôi. Phụ nữ thì làm đẹp đồng ý làm đẹp cho chồng, nhưng mà có nhiều cái không nên làm đẹp quá. Thí dụ mình đồng ý, thí dụ hút mỡ bụng, xăm chân mày, hoặc có thể là sửa mũi, cao lắm là sửa mũi, chứ đừng nên sửa ngực. Tại vì sửa ngực á, thường thường á, đàn ông nhìn thì đẹp nhưng mà họ không thích. Tại vì, xin lỗi nha, trong cái chuyện mà ân ái vợ chồng nó không có còn cảm giác như cái bình thường nữa. Ngay cả đàn ông cũng không có feel good, hoặc là người phụ nữ á, cũng không có cảm giác như original nữa. Đó, thì từ step đó dẫn tới những cái chuyện mà hời hợt trong cái chuyện chăn gối. đó, chuyện chăn gói là gì, cũng là một cái món ăn tinh thần để cho những cái cặp vợ chồng biểu lộ cái tình cảm, cái cảm xúc nó gần hơn. Hoặc là chưa kể là theo mình thấy á, những người, những chị em phụ nữ á, khi trước khi sưởng ngực thì bận đầu kín đáo lắm, mà khi mà sưởng ngực rồi á thì người ta nói đẹp khoe xấu che, mà khi sưởng ngực rồi á thì sẽ đi kiếm những cái áo mà bận nó hở hang chút để xô ra cái dòng một mình đẹp này kia nọ. Thế lẽ bận áo hở hang thì phải bận quần dài, thì phải đi kèm với rip đầm cũng đó ngắn nữa thì bận nó mát mẻ. Thì mình không phải là mình chê những cái kiểu mà cái thời trang đó, nhưng mà mình thấy là đa số là phụ nữ sưởng ngực á thì thường thường cái chẳng thà trước khi cưới anh chàng đã cưới biết cái người đó sưởng ngực thì còn tạm ok, còn khi mà cưới rồi á mà sưởng ngực á thì mình có mấy người bạn họ tâm sự mình á, họ nói tao cũng thích nữa, nhìn thì đẹp nhưng mà có cái là trong cái chuyện chăn gối tao thấy tao kêu nó làm sao tao không thích, tao không có cảm giác nữa đó. Thì mình có mấy cái câu nói vậy thôi. Dạ dạ đừng chừng đá mình nha.
Dạ cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Vâng, anh đã nói phải nói rất là chân thành, chân thực những cái chuyện mà anh viết thì những cái lời của những bạn bè của anh nói ra. Dạ thì chúng ta cũng học hỏi lẫn nhau thưa anh, để mà chúng ta có thể học rút cái kinh nghiệm để chúng ta làm sao trong cái gia đình cũng như cái cuộc hôn nhân của chúng ta, cũng như là trong những cuộc tình của chúng ta nó sáng sủa hơn và nó vui vẻ hơn, phải không anh?
Dạ theo em thì coi như là cái đất trên cái đẹp. Em nói thiệt, vợ đẹp thì ai cũng thích, nó không thích là xạo. Nhưng mà có một cái vợ đẹp mà cái nết không có thì coi như cũng dục đi.
Dạ.
Em là như vậy, đối với em là như vậy. Miễn sao vợ dễ nhìn chút, mà cái nết là quan trọng nhất trong cái cuộc đời, cuộc sống của em.
Dạ. Như vậy là đúng chứ, dạ. Quan niệm của anh Lộc hầu như là cũng đúng với và phần đông mấy ông là như vậy đó. Khi mà chúng ta lập gia đình thì chúng ta đâu cần lấy người vợ đẹp quá đâu. Mà nếu đẹp thì càng tốt, mà giữ có cái nết thì là tốt hơn. Dạ, như vậy là phải tu nhiều lắm đó.
Dạ, rồi, bye cô Bích Ti, bye Hoàng Thị nha.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Chúc anh những cái ngày New Year thật là vui nha anh Lộc nhé.
Dạ, cô cũng vậy.
Dạ, những anh Lộc ấy nói có những người mà đi sửa ngực ấy, thì cái tâm lý là vậy đó. Khi chúng ta có một cái bộ ngực đẹp đó thì chúng ta muốn show ra cho mọi người nhìn thấy, mà tự chúng ta thật ra nhiều khi cũng không ai cần ai nhìn, nhưng mà khi chúng ta có những cái gì đẹp ấy, chúng ta muốn show ra để tự mình có một cái sự tự tin ấy trong mình đó, thì khi mình tự tin như vậy mình cảm thấy yêu đời hơn. Cái đó là cái tâm lý cũng bình thường của con người mà thôi đó. Nhưng mà tùy theo cái tuổi mà Bích Tý ra đường, Bích Tý cũng thích ngắm mấy cô đẹp lắm chứ. Mình đàn bà con mà mình cũng thích ngắm những người đẹp như vậy, người nào hấp dẫn mình cũng thích để mắt mình nhìn. Và có nhiều khi Bích Tý cũng khen nữa, mình khen với cái lòng thành thật của mình đó. Bởi vì mình khen như vậy, có lời khen vậy, mình với lòng thành thật của mình giúp cho cái tinh thần của cái người đó họ cũng vui lên, thì đâu có mất gì lời khen đâu. Nhưng mà cái đó là tâm lý của những người phụ nữ, nhưng mà đến khi mà về mấy ông á, thì mấy ông lại khác. Dạ, cái tâm lý đàn ông thì cũng khác, đàn bà như anh Lộc ý nói đó, khi mà gần nhau thì người chồng mà thấy người vợ không sửa ngực chẳng hạn ấy, thì cũng người ta cũng không có bằng lòng lắm. Vâng, mặc dù có thể mấy ông đi ra đường mấy ông cũng ngắm mấy cô mà có bộ ngực ở vòng số 1 đẹp, thấy không ạ, hấp dẫn chứ, nhưng mà chính người vợ mình thì mấy ông lại không muốn như vậy, và cảm thấy nó không có thoải mái trong vấn đề chăn gối. Thì từ đó trở đi thì mấy ông cũng nó cũng bị trục trặc trong cái vấn đề mà khi mà anh nằm với vợ. Dạ thì cũng tùy thôi, nhưng mà Bích Tý nói đây là phần đông là những cái tâm lý như vậy, nhưng mà cũng có nhiều ông cũng khuyến khích vợ đi sửa lắm đó. Đó thì cũng không phải là ông nào cũng không muốn vợ đi sửa đâu ạ. Dạ, cũng có, trong cái đó cũng có, ví dụ như Bích Tý nghĩ là mình không lấy thống kê, nhưng mà ví dụ như chúng ta có làm thống kê, Mỹ thường thường họ làm thống kê đó, nhưng mà Bích Tý cũng chưa có dịp để Bích Tý coi cái thống kê của tâm lý của mấy ông như thế nào. Nếu mà vợ mà đi sửa sắc đẹp hoặc là sửa từng bộ phận một, nhất là sửa ngực, thì là mấy ông bao nhiêu phần mấy có thể người ta thống kê người ta đi 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 khảo sát survey đó từng khoảng 1.000 ông thì trong đó có bao nhiêu ông, bao nhiêu phần trăm mấy ông thích và bao nhiêu phần trăm mấy ông không thích. Thì cái đó Mỹ chắc chắn là có, nhưng mà để bữa nào Betty sẽ nghiên cứu cái chuyện đó rồi Betty sẽ nêu lên cho quý vị biết. Nhưng mà chắc quý vị thính giả, nhất là các quý vị nam thính giả đang nghe chương trình, chắc quý vị cũng tự trả lời rằng là quý vị thích hay là không rồi. Thì cái điều đó thì Betty cũng đã nghe rất là nhiều trong những người Việt Nam của chúng ta, và một số ông cũng đã tâm sự thẳng với Betty rồi. Dạ, chứ không phải đâu. Nhưng mà nếu mà mình có thì giờ mình làm một thống kê, mình làm một survey thì nó có vẻ nó hấp dẫn hơn đó, và mình đưa lên nó chính xác hơn là mình nói miệng như thế này. Dạ vâng, và bây giờ thì để mời quý thính giả còn vài phút nữa, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào trong mấy phút giây của đài đấy ạ.
À dạ, thưa cô Betty, chương trình cũng thời gian cũng đã không còn nhiều nữa, xin mời cô đúc kết cho chương trình tuần này ạ.
Dạ vâng thì Hoàng Thủy đã muốn đúc kết chương trình, thì Betty cũng xin lỗi là hôm nay thì thật sự ra cái chương trình của chúng ta không phải về nói về cái sắc đẹp, về vấn đề sửa sắc đẹp, bởi vì đây không phải là một cái đề tài chúng ta để bàn luận ngày hôm nay, nhưng mà cái chính đề tài hôm nay là chúng ta nói về cái vấn đề mà anh Thành Lê có người vợ, nghĩa là tức là khi trước khi anh cưới người vợ thì anh biết cô có một cái quá khứ không có tốt đẹp, nhưng mà vì yêu cô thành ra là anh chấp nhận những quá khứ đó. Vì thì thấy là anh cũng vẫn đang chấp nhận, chứ không phải là anh từ chối gì cái vấn đề quá khứ của cô. Nhưng mà tuy nhiên anh nêu ra đây để trong khi một cái chuyện tâm tình với chúng ta thì anh muốn nói rõ ràng ra là người vợ của anh như vậy đó. Nhưng bây giờ người vợ bắt đầu nghĩa là coi như là ngựa quen đường cũ. Có thể như vậy là có ngựa quen đường cũ thì muốn đi trở về nếp sống cũ, nếp sống phóng khoáng, tự do trước khi lấy chồng, rồi trước khi có con nữa, thì anh cũng lo sợ cho cái hạnh phúc của anh. Thành ra là anh muốn chúng ta có một cái, những cái ý kiến để anh giúp cho anh thêm, để anh có làm sao mà níu kéo người vợ trở về, làm sao để cho người vợ có thể trở về mà không có đi chơi mỗi ngày, không bà vợ sửa sắc đẹp thì coi như là anh Thành Lê biết không, biết bây giờ bà xã anh sửa sắc đẹp thì coi như đó đã xong rồi. Có hỏi ý kiến anh hay không thì Betty không biết, bởi vì anh không cho biết là có hỏi ý kiến anh hay không. Nhưng mà tuy nhiên đến bây giờ thì anh cảm thấy anh buồn là vấn đề vợ của anh sửa sắc đẹp. Thì Betty đoán là chắc trước khi mà sửa sắc đẹp thì là bà xã anh không có hỏi ý kiến anh. Thành ra là bây giờ anh mới buồn nó là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên đã lỡ rồi mà anh muốn giữ chị ở nhà với anh và muốn cho gia đình hạnh phúc thì anh phải chấp nhận những chuyện đó thôi. Chỉ có chúng ta là bây giờ mình làm sao mình giúp cho chị để mà có thể chị đi chơi, không nên đi chơi một mình nữa. Nếu mà quả thật thì trước giờ anh là một người đàn ông là sống khép kín ở trong gia đình, chỉ biết lo gia đình mà thôi. Cái điều đó rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên nó cũng có nhiều người đàn bà mình phải adjust, hai người sống với nhau chúng ta phải communicate, rồi chúng ta phải hòa, nghĩa là adjust với nhau, người này thích cái này, người kia thích cái kia, chúng ta phải hòa hợp với nhau, bởi vì người ta có cái chữ là hòa hợp đó là như vậy đó, để mà chúng ta giữ cái hạnh phúc gia đình. Chứ chẳng hạn như anh muốn anh ở nhà mà anh cứ chị thì thích đi chơi một tuần mấy lần như vậy mà anh không đi thì dĩ nhiên là chị thích đi chơi thì phải chị phải đi một mình thôi. Chị đi một mình mà nhất là bây giờ chị sửa sắc đẹp nữa thì chắc chắn chung quanh chị sẽ có rất nhiều người đàn ông để ý đó, thì anh cũng coi chừng là cái hạnh phúc của anh bây giờ nó sắp sửa nó lung lay. Thì bây giờ thì ý kiến Betty nghĩ rằng là bây giờ anh phải tìm hiểu chị thích đi chơi chỗ nào, rồi anh cũng phải nên ít nhất là anh phải đi chơi với chị không 10 lần, anh phải đi chơi ít nhất là 3-4 lần với chị đó, thì để cho vợ chồng, nếu mà anh đi chơi như vậy thì chắc chị cũng không có cớ nào mà chị đi chơi thêm mấy lần khác nữa. Thế không ạ? Mà không có chồng, nhiều khi chị đi chơi nữa thì chị cũng nghĩ là không có chồng mình đi mình cũng buồn nữa. Thế không ạ? Thay vì mình đi nhảy đầm, mình cặp với ông khác, thì tự nhiên chị cảm thấy nó lẻ loi mà chị cảm thấy nó không hợp, mấy người kia không hợp với chị nữa. Thế không ạ? Chẳng hạn chị thích đi nhảy đầm thì anh có thể đi học nhảy đầm hoặc là đi với chị ra sàn nhảy một vài bài. Hoặc là mình mời vũ sư về nhà. Betty nói chuyện đến vũ sư nhảy đầm. Betty thấy có một người bạn của Betty đang bây giờ đó, họ hai vợ chồng không biết nhảy đầm nhưng mà hai vợ chồng muốn có exercise khi mà tuổi già sắp đến rồi. Cái nhảy đầm nó cũng là một cái điều exercise cũng là tốt lắm đó thưa anh. Thế thì anh có thể anh đi học nhảy đầm hoặc là mời vũ sư đến nhà dạy cho hai vợ chồng đó, hoặc là đi đến ngay chỗ những cái lớp học mà nhảy đầm chẳng hạn như vậy đó. thì có như vậy là rất là vui. Mà chị nghĩ là anh cũng đã thích hợp với đời sống của chị nữa, thì hai vợ chồng đi chơi với nhau, rồi đi nhà đầm với nhau, đi ăn với nhau. Thì như vậy Bitty nghĩ rằng trong một tuần lễ cũng nó cũng sẽ occupy tất cả những giờ giấc của anh rồi, thì chị đâu còn thì giờ mà chị đi riêng nữa, phải không anh? Đó, thì khi mà anh trách vợ thì anh phải nghĩ đến mình có thiếu sót gì không, mình có hòa hợp với vợ hay là không. Cái điều đó Bitty ngày hôm nay Bitty nêu ra để có thể là anh nghĩ lại, và anh trước khi mà đi đến cái chuyện mà nó quá đà đi, chẳng hạn đi đến sự ly dị hoặc là cơm không lành canh không ngọt, đến nỗi mà hai vợ chồng ấy là suốt gặp mặt nhau không nói chuyện với nhau một lời nào nữa. Cái chuyện Bitty không muốn cái chuyện ấy xảy ra trong gia đình anh, và Bitty nghĩ rằng nó cũng nếu mà mình biết thích hợp với nhau để mà mình chiều chuộng người kia một tí thì tất cả mọi sự sẽ êm đẹp hơn, thưa anh. Dạ vâng, và chắc anh cũng đã nghe những lời ý kiến của các quý vị mới gọi vào ngày hôm nay, và mong anh rút tỉa kinh nghiệm trong những ý kiến đó và để thích hợp trong cái hoàn cảnh gia đình của anh nhé. Bitty cảm ơn anh rất là nhiều đã gửi tâm sự đến ngày hôm nay trong chương trình, và Bitty cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả những quý vị ngày hôm nay đã dành thời giờ quý báu tốt đẹp, nhất là weekend ngày hôm nay Bitty thấy rằng các quý vị bên đó thời tiết cũng rất là đẹp để mà đi sắm Tết, mà đi gặp bạn bè, nhưng mà quý vị đã gọi vào trong chương trình. Bitty xin cảm ơn, và Bitty xin thành thật kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và nhất là mùa xuân sắp đến rồi, mọi người đều vui vẻ mà đi sắm Tết. Dạ, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty cảm ơn Hoàng Thủy rất nhiều đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay, tuy rằng không có Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bitty rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ạ. Và xin hẹn gặp lại cô vào tuần sau. Xin chào cô ạ.
Dạ, cảm ơn em.
Cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào cho chương trình ngày hôm nay và cũng như là theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng. Hoàng Thủy xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.